Manila ngày 26 tháng 4 năm 1985. Thưa các bạn, đã lâu tôi không thuyết giảng trong băng và không gửi đến những lời phân giải tâm thức cho các bạn. Hôm nay, qua thời gian lưu lại Manila, đến nay mỗi ngày đều làm việc từ 7 giờ sáng cho đến 2-3 giờ chiều mới được nghỉ. Rồi vẫn tiếp tục là tham thiền và làm những điều hữu ích cần thiết như thứ tư, bởi vì có thể giúp đỡ cho người bị nạn tại đây. Kết quả cũng đã thảo luận được số cũng gỡ quà đến được bị nạn đau khổ. Giờ đây tôi sẽ rời khỏi Manila đi một vào ngày 29 Tết. Xét lại chuỗi ngày trở lại Đông Nam Á, tôi đã được khỏe mạnh, thật sự khỏe mạnh, và được ở trên Ấn Độ không ít sửa chữa tâm thức, sức khỏe, tu luyện tinh tấn hơn, cảm thấy thích thú hòa tan trong mọi giới, làm việc nhiều hơn, hăng say hơn như thời lúc còn trẻ. Đây cũng là một ân huệ của Thượng Đế đã ân ban, và chính Ngài đã hứa cho tôi được khỏe mạnh. Cho nên đến ngày hôm nay, tôi thấy những chuyện thuốc men tạm bỡ ở thế gian đều dứt khoát và không có dùng thuốc, chỉ không chút chút định không nghĩa lý gì đối với không khó chết. Chuyện này nói ra người thế gian không ai tin. Bệnh không cần chữa, không cần uống thuốc mà đã hết. Khỏe mạnh và cảm thấy con người trẻ trung, mặt mày tươi tắn. Điều này là một điểm kỳ lạ cho các bạn. Bề trên đã điêu luyện tôi và cho tôi thực hiện những gì mà người đời cho là không thể làm được. Nhưng ngày hôm nay, với trí óc của thời đại, tôi cũng như các bạn không thể tin lừa mãi được. Nhưng mà ngày hôm nay thật sự đã có kết quả cho tôi thấy rằng có ân cha, có mẹ yêu quý đã lo lắng cho chúng ta. Lo rất nhiều, cứ đâu có đó. Thì ngày hôm nay tôi cảm thấy mọi sự khôi phục từ tâm hồn lẫn thể xác càng ngày cảm cảm thấy nhẹ nhàng, vui vẻ thêm. Cho nên những nơi mà tôi được xa, được đi, được rời khỏi, thì những nơi đó không khỏi lo âu về sự thương yêu của tôi. Trước kia tôi đã thương yêu tất cả mọi người, chắc hẳn tôi rời khỏi mọi người thì mọi người phải thương yêu. Nhớ nhung tôi, một người bạn đồng hành trong cuộc hành hương, chấp nhận đau khổ để học hỏi trong chương trình tiến hóa. Đồng trong một con tim, đồng trong một khối óc, đồng một tâm thức thực hành. Không sao tránh khỏi được sự nhẫn nhục. Nhưng tại sao Thượng Đế cho chúng ta có cơ hội nhẫn nhục như thế này? Làm gì? Để chúng ta thấy rằng sự liên hệ không ngừng nghỉ trong tình thương huynh đệ tỷ muội của chúng ta liên tục và mãi mãi, nhờ thương buộc tội. Nhiều khi các bạn cách mọc, ông Tam đi không bao giờ muốn về nữa. Chắc ông Tam đã mê trận, bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh, đi đây đi đó đi mãi. Nhưng ngày hôm nay tôi báo cáo cho các bạn biết sức khỏe của tôi tốt hơn xưa để các bạn. Và các bạn sẽ xét lại sự quyền diệu của Thượng Đế đã và đang làm. Các bạn đã hướng về tôi, rồi các bạn thấy rõ Thượng Đế trong lòng tôi, giúp đỡ tôi, xây dựng cho tôi, cũng như xây dựng cho các bạn. Chúng ta đồng hưởng sự thanh nhẹ đó, sự cao quý đó, sự đại từ bi của Ngài đã hướng độ con Ngài từ bước một. Ngày hôm nay các bạn đạt tới thanh tịnh rồi, các bạn thấy bước chân của các bạn đi không được, bước trên các bộ vòng quanh trên mảnh đất. Bao nhiêu các bụi đã bay bẩm vì bản chứng của các bạn, trường đời vì lời nói của các bạn, đã làm cho tâm hồn người khác bấn loạn, không khác các bụi đang bay. Và cũng như những lời nói của các bạn làm cho mọi người tâm hồn nhẹ nhàng. Đó, chúng ta thấy rõ thanh trực đời đạo minh bạch đang nhiều tiếng tâm thức của mọi hành giả vô vi. Hành giả vô vi vô hình vô tướng thì phải luận xét ở nơi nào? Luận xét trong tâm thức của mỗi cá nhân. Tâm thức quan trọng. Chúng ta sẽ ra đi bởi tâm thức, và chúng ta sẽ phải trú ngụ bởi tâm thức, thì chúng ta không thấy có cảnh phản động trong nội tâm. Chúng ta đang ở trong dung điểm hòa ái tương thân, xây dựng tới vô bờ bến, khai mở lượng tử bi, khai triển tâm hồn khi y không ngừng nghỉ. Cho nên các bạn đã bỏ công ra tham thiền để mong được thanh tịnh. Nhưng nhiều bạn đã tham thiền rồi lại động. Tại sao? Vì hàng ngày có nơi vô, có nơi ra, nơi vô vô chỗ nào, rước động vào tâm, do mắt, do tai, do mũi, do miệng. Đó, do ý đồ của chúng ta tạo ra. Nhưng mà không quên thanh lọc nơi đó, mà cứ nói rằng tôi ngồi thiền rồi tôi sẽ thanh lọc. Không được, tu bằng trí bằng ý, bằng trí bằng ý chí vô cùng của bạn, ý thanh tịnh của các bạn phải xây dựng. Thì lúc đó các bạn mới dồn lại cái cảnh địa trong nội tâm. Có một nơi trú ngụ lớn rộng vô cùng, thanh nhẹ vô cùng, thơm tho vô cùng, quý báu vô cùng. Nó là quà sen liên hoa trong đó. Các bạn bước vào để tận hưởng. Bạn thấy trong tâm thức nhẹ nhàng của các bạn. Cho nên trên tâm nhiều bạn đã nói chuyện rất nhiều. Có phân ly rất nhiều. Giảng giải rất nhiều. Tiếng nói của bạn dội cấp tất cả càng không vũ trụ thi thơ đủ thứ. Tôi cũng vẫn được nghe. Để đến giây phút các bạn rơi vào điểm thanh định tôi cũng được nghe. Biết được. Tại sao nghe được? Nếu không gần nhau làm sao biết được? Không gần nhau làm sao nghe được? Không chung một đường lối làm sao thấy được? Có phải là một không các bạn? Cho nên giờ phút các bạn nó dứt khoát được nghiệp tâm thì nó hòa tan với cả càn không vũ trụ, chỉ có một con đường thôi là bạn. Phật tiên thầm thầm cũng có một con đường. Giúp các bạn rơi vào những biển đó. Thành ra chúng ta không có dị biệt. Người tu vô vi không có dị biệt. Không phân cách. Không địa vị. Không rồm rà. Không ảo mảo. Nhưng mà thế gian lúc nào cũng muốn ấm ướp mong để dồn thấy gương mặt tốt đẹp, thanh nhẹ, ảo mảo nghiêm trang để đổ thức những người phạm trượng. Điều đó là hữu vi phải không? Nhưng mà kỳ thật từ hữu vi rồi cũng phải bước vào vô vi. Chúng ta đi tắt là đi vào vô vi. Cho nên các bạn cũng gặp được khó khăn. Tại sao tu hoài tôi không thấy cái này, tôi không thấy cái kia, tôi không thấy cái nọ? Tại các bạn không chịu thấy các bạn. Các bạn đã làm sai, các bạn không chịu thấy các bạn sai. Các bạn đã nghĩ sai, các bạn không chịu thấy sự nghĩ sai của các bạn. Cho nên quan trọng phải tu bằng trí, bằng ý mới khai mở được và trở về với thanh tịnh thật sự. Còn không dùng trí tu học, không bao giờ trở về với thật sự thanh tịnh. Cho nên các bạn, cuộc đời các bạn bảy ức niên mới thành một thể xác, có tâm hồn, có tri thức. Chỉ vỏn vẹn các bạn tu được bao nhiêu ngàn năm rồi. Cho nên càng tu càng thanh tịnh các bạn thấy rõ, các bạn cũng sống cả ngàn, mấy ngàn năm chứ không phải chỉ tâm. Đừng nói ông đó ông tu mấy chục năm đó là quan trọng, mấy chục năm nghĩa là gì? Mấy ngàn năm còn chưa thấm thía các bạn. Còn thể xác câu trúc bởi sức siêu nhiên bảy tập tành tu học mấy ngàn năm không có gì, không có nghĩa gì. Khi các bạn thấy sự tu học của các bạn không có nghĩa lý gì, các bạn mới đứng đồng đẳng với các bạn. Kế tiếp, để tay nắm tay thực hiện để kiếm nhẫn quả. Không sao tránh khỏi được những sự kích động và phản động từ bên ngoài. Nhưng mà các bạn vẫn những chi thanh tịnh để tu học chữ hòa, nhẫn tiên. Đạt cái kỳ được sự thanh tịnh để dồn lại cấu trúc siêu nhiên tinh vi này. Đó là một cơ đồ của Thượng Đế đã an bài rõ ràng. Dẫn tiên từ ly từ tí không sao tránh khỏi. Ngày hôm nay điện não đã chứng minh cho các bạn bằng máy móc. Đó là sự sắp đặt trước của người sáng, sáng chế. Thì vô đó luồng điện chỉ chạy có bao nhiêu đó, rất nhiều, mà trong lúc nó chạy nó không biết nó thì nó cảm thấy phức tạp. Mà khi mà nó thanh tịnh, nó biết nó rồi, từ đâu đến rồi đi đến đâu rồi sẽ về đâu, lúc đó nó thấy rõ rồi. Nó có bao nhiêu đó thôi. Cái xác này nó giới hạn có bao nhiêu đó thôi. Cái máy này nó giới hạn có bao nhiêu đó thôi. Mà nếu nó hướng thượng hòa về siêu nhiên hư không thì nó là vô cùng. Các bạn thấy rõ chưa? Luồng điện tại thế gian này chứng minh có con đường đạo pháp cho chúng sanh thấy. Các bạn bấm chạy ra bao nhiêu con chuyện của nó, còn hơn nữa phải chế định.